thì tại sao cái đạo lý cái ý nghĩa như thế nào? Thật sự rằng nó là gì? Cái giá trị của ngày xưa, cái quy định này là một quy định rất hay, nhưng bây giờ chúng ta đã bỏ cái gì hết. Ngày xưa trong một cái đời sống xuất gia là chỉ dành cho người xuất gia thôi. Người Phật tử tại gia một ngày một đêm họ bắt quan trai giới là thực hành cái thử nghiệm cái đời sống phạm hạnh đó mình làm được không?
Trần ơi, mới xuất gia một ngày một đêm,
họ bắt quan trai một ngày một đêm là như vậy. Mình sống thử cái cuộc sống của phạm hạnh. Những người tu mà còn là từ bỏ gia đình thứ sống một ngày một đêm được không? Nếu cái được thì mình tiếp tục vòng không được thôi. Mất cả hết đó. À, nhưng mà bây giờ nè, đi xuất gia, đi mà thọ bắt con trai thì có phải là toàn bộ những người thuộc giai cấp hạ tiện mới đi thọ bắt không? Hay là thông báo ngày rằm tháng này thông tư cho toàn thể Phật tử ai muốn thọ bắt thì đi có? Trong đó quy định là chỉ có người nghèo không có người giàu, hoặc là chỉ có người giàu không có nghèo, không có. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bất cứ ai muốn tu Phật một ngày một đêm theo cái hạnh xuất gia này đều có thể tham gia được, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi là nhà giàu đó, tôi là nhà nghèo quá, cho nên là tôi đi lại đem chùa cũng có gì hết, còn tôi nhà giàu trên mang giường chẳng ngồi, tôi nhà giàu mà có tướng giả mà ngày xưa cái kiểu quyền lên hả, cho nên là tôi đi mỗi lần đi quốc gia tôi kêu về tới về các chúng ta ở khi giường chẳng có tôi nó không được không? Đây là chính là cái yếu tố, cái cố cảnh tại sao Đức Phật quy định một tu những người tham gia tu tập pháp luân đài không được nằm giường cao rộng lớn tí nào. Ai đã đến tham gia cái đạo tràng tu tập này thì đều bình đẳng với nhau, không được hết tu nhẹ nha, không được hết tu nhẹ, vô đó là bình đẳng với nhau, sống trong một cái ngày đêm nó phải bình đẳng với nhau, chứ không phải là cái giường cao gì cái giường thấp giường rộng hẹp. Chuyện giường cao, giường lớn, giường rộng hẹp không có liên quan đến chuyện tu tập, nhưng mà nó có liên quan đến đề vấn đề gì. Nếu như cô là nhà giàu, có ý của nhà giàu để trên một cái trạng thái tâm lý đó đối xử mọi người, cái điều được tuyệt đối là này mà không nên. Khi mà chúng ta đến thọ bắt con trai thì chúng ta nên cái điều đó, hãy từ cái lòng từ tâm của mình, một cái sự nhận thức bao nhiêu của mình nên trả đều cả trong một ngày một đêm đó để gì học tập mà. Chứ không phải là như vậy, nhưng mà vì cấm không được nằm giường cao rộng lớn, nhưng mà bây giờ cái chỗ này chỗ gió khác đó nghe, chỗ này nó ít hơn hết nha, thì ăn hay mình thôi ăn và trước nên là mình có thể là cung quay sách kỳ sách là nằm của bà luôn. Cái này có thể là nằm giường cao rộng lớn không? Chỗ này mà có một cái tâm tư như vậy, chúng ta đang gì? Đang xây dựng một cái gì? Cái giường cao rộng lớn ở ngay trong tâm tư mình, vị trí được. Có đó không? Trên bây giờ mình hãy, mình đã thực tập những tu mà. Trên mình tu một cái cách làm thế nào để cho mình hiểu được cái đạo lý và mình nên giảm bớt cái lòng tham lam sống của mình. Mình lẽ ra mình nó nhường nhịn, mình chia đúng không? Sống mình tu tập thì tự nhiên như vậy. Nhưng mà bây giờ mình không hiểu thêm bây giờ cái thế giới là đặc biệt lớn, mà trong đó có gì mình cũng chẳng biết, gì cũng không biết hết. Đó là tụng kinh cái gì là tụng kinh cái mục đích của kinh là đọc cái kinh để cho mình hiểu cái ý nghĩa cái đạo lý cho Phật dạy cho mình để mình tu tập. Nhưng bây giờ mình đọc kinh đi đúng không? Đặt kinh cuối cùng là gì? Đặt kinh cho Phật nghe. Có phải là mình nghe? Đặt kinh cho Phật hiểu. Ngài nói như thế nào trong thời này hiểu tôi không hiểu? Không hiểu. Nếu như mà nó là tu là sửa, mà bây giờ mình không biết sửa gì thì có sửa được không? Hả? Có sửa được mà. Làm sao mà sửa được?
Quý vị có ở nhà có xe ra
chia lưới để cái đó. Thế ra mà làm biết chia rồi, nhưng mà người tại sao xuống được? Chạy được không xuống cái xe chạy mà phải ra thằng thợ, phải dắt cái xe ra thợ là lý là tại sao? Lý là tại sao? Rất đơn giản cái gì? Là thằng thợ nó biết cả hai phương diện, một là xe hư, hai cái chỗ hư chỗ nào và cái chỗ nó có cái mới, cái tốt để thay vào cái chỗ hư này. Nếu như thằng thợ nó vì lý do nó sửa xe được là nó biết cái hư và đồng thời nó biết cái mới có thể thay thế cái hư. Còn mình nó tại sao mình biết xe và mình sửa được? Bởi vì mình chỉ biết cái hư mà mình không biết cái nào là hư của nào để mình sửa được. Các bạn à, tôi nó cũng như vậy. Tôi có nghĩa là gì? Là sửa gì? Sửa cái điểm sai của mình. Bây giờ mình biết mình sai, mình biết mình phiền não, mình đổ khổ đau, biết không? Biết không nào? Biết không? Giọng hờn con người mình biết không? Tức tối người biết không? Phiền não biết không? Biết thế nhưng mà cái sửa được không? Không được, tại mình đâu. Biết là tại sao? Mình không biết cái lời Đức Phật, không biết cái lời Phật Thầy dạy như thế nào, nên mình đâu có đem cái lời đó mà gì mà sửa. Nên cuối cùng cũng giống như là nhà mình cũng có cái xe, mình cứ sửa như vậy với nó. Còn là như vậy thì gì? Cái chuyện chúng ta là gì? Chứ đi chùa này chúng ta gặp chư tăng, chúng ta đến với chùa là chúng ta làm thế nào cố gắng mình nghe những cái lời Đức Phật dạy để mình sửa. Có phải không? Thì cái đó là cái quan trọng. Tôi trở lại cái vấn đề. Thì cái chuyện, cái đạo lý của Đức Phật nói vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nói Đức Phật mô tả cuộc đời này là khổ. Trong đó có 8 cái loại khổ, 4 cái loại khổ, 5 cái loại khổ đầu thuộc về cái loại khổ của tự nhiên. Tức là sanh, lão, bệnh, tử và ngũ quán xí tạng khổ này là thuộc cái loại khổ của tự nhiên. Thôi có chứng là A-la-hán, không chứng là A-la-hán thì thân này nó lớn lên, nó già thì vẫn già chứ. Không thể chứng là A-la-hán nhưng mà phải trễ hoạt. Tôi có thành Phật hay không thành Phật là cái chuyện ở trong tâm hồn của tôi, chứ không phải rằng là tôi thành Phật tự nhiên tôi không lão nữa. Tôi ổn bệnh rồi. Không phải vậy. Chuyện bệnh chuyện đâu là cái chuyện của con người, chuyện của Phật đó. Cái chuyện không ai có được. Nhưng mà những cái người tu với Phật bậc giác ngộ thì gì? Thân nó có đâu nhưng mà cái tâm của mình không đâu. Thân nó có chuyện đi già nhưng mà cái tâm của mình là không lo. Nó lo bởi vì biết chấp nhận cái chuyện quy luật nó như vậy, trong tôi chấp nhận vậy. Trên cái chuyện đối với năm cái thuộc cái loại khổ tự nhiên này, những người tu không còn, những người Phật không còn, những người chúng ta không còn, nhưng nó vẫn còn. Nhưng mà ba cái loại sau tức là cầu bắt đắc cổ, khoáng thắng vệ cổ và ái được đi cổ, thì chỉ có ở một nhà tu nếu cô đàng hoàng, nếu một con người thành Phật không còn. Đại hai vậy. Thì trong cái ba cái loại khổ này là nó nói lên cái chuyện đi chuyện tính của con người, nhưng mà đó là mô tả một cái thực tại của cái đoạn rộng xã hội. Thì Đức Phật đã làm gì? Ngài dưới của cái bồ đề ngài nói là chứng được giáo lý giác ngộ, chứng được cái giác ngộ, cái đạo lý của chiếm Phật. Ông nói rằng là mọi sự mọi vật trên thế gian này là gì? Là do nhân duyên hòa hợp lại mà thành, không phải là do ai tạo ra cả. Cái điều này là gì? Ông phản đối, ông không chấp nhận một cái triết học Bà La Môn gọi là cái gọi là gì? Do một đấng phạm thiên sinh ra. Về mặt triết lý, ngài nói rằng là mọi sự vật trên thế gian được hình thành, được có như thế này là do nhân duyên hòa hợp mà thành. Không phải ai là cái người tạo ra. Đây là một về mặt đạo lý, không chấp nhận cái đạo lý của Bà La Môn. Không chấp nhận đạo lý đúng không? Thì khi mà không chấp nhận đạo lý, cái thứ hai là gì? Ngài nói là con người, ngài nói là đạo lý nhân quả. Cái đạo lý nhân, nó nghiệp đạo lý nhân quả là gì vậy? Nhân quả cái nói là trồng đậu thì gì? Thì hái đậu, nhưng trồng đậu không thể thành lúa được. đó nè. Thế mình nên là gieo dưa thì mình được dưa. À, cái nhân nào cũng đạt cái đấy. Nhưng mà cái nhân đây đó, thật sự một đó là một ý nghĩa về vật chất, nhưng mà nó có một cái giá trị khác nữa mà Đức Phật muốn nói nè. Nói cái đạo lý nhân quả là Đức Phật muốn nói đến một cái con mà chúng ta phải hiểu. Nhân quả là gì? Là nói đến cái bổn phận và trách nhiệm. Mỗi người chúng ta được phải có bổn phận trách nhiệm. Làm cha phải có cái bổn phận và trách nhiệm làm cha. Làm mẹ phải có cái bổn phận trách nhiệm làm mẹ. Làm con có cái bổn phận gì không? Có. Đi chơi với bổn phận gì gì? Được không? Được không? Làm có được. Làm ba làm mẹ có bổn phận trách nhiệm bây giờ tạo của cải vật chất, mua sách mua vở cho con đi học, nuôi con lớn lên mình và cho con đi học. Làm con có bổn phận gì không? Có. Phải có chứ. Bổn phận là gì? Phải chăm lo vấn đề, phải chăm chỉ trong vấn đề. Có bán à? Vô lý làm cha, có bổn phận làm cha, làm con chẳng đến vô đến gì mà không được. Là con cũng phải có bổn phận trách nhiệm của con. Không có một cái gì trên đời của bà này không có bổn phận gì. Người mà vô trách nhiệm, vô bổn phận là cái người không ra gì đâu. Cuộc đời này quý vị thấy một người là nó có cái tinh thần trách nhiệm, cái danh gọi là cái bổn phận đó là coi như con người đó không thể sử dụng được đâu. Và cái người đó trên này trở thành là cái gì? Cái làm trở là một thành viên tạo cái sự buồn phiền của gia đình. Ra xã hội thì là cái kẻ bất bình trong xã hội, vô trong xã hội. Nếu làm quan thì đó là những người đã làm cho cái xã hội, là làm cho cái xã hội, cái tập thể đó là hư đúng. Làm ông vua thì người đó chính là cái một con người làm cho đất nước rồi bạn. Nên ở đây chúng ta mỗi người dân, mỗi một con người, một ông gì cũng phải có bổn phận gì. Một cái đạo lý nhân quả nghiệp báo trong một vật là nói đến cái bổn phận. Như vậy là gì? Ngài mới nói đến những cái người bà la môn, những cái người là chủ vô, có cha, có mẹ, có ông, có bạn, không có, không có nhân quả thì báo không? Ông đều có quan niệm cả. Nếu trong quan niệm này thì cái khổ không phải là cái khổ của người khác. À, mà cái khổ đau khổ nhất là cái mang lại chính ông. Tôi chủ kia nó là không có cái đi, nhưng mà thực sự cuộc đời này nó có cái đi không? Nó còn cái đi, nó còn có. Có không nè? Mấy giờ rồi? Vâng, còn 20 phút nữa. Cuộc đời này không phải là cái gì nó hễ trong đầu chúng ta nghĩ là mọi cái chuyện nó theo cái đầu chúng ta. Ta ghét cái cô này lắm, cái cô vợ này thiệt sự là ghét. Nhưng mà đã là cô vợ của tôi thì không thể nào cô ta là không thể sống trong gia đình. Có bảo không nè? Cái ông là cũng say xưa, cái ông chồng mà tôi say xưa, tôi không có thấy chút nào thôi. Nhưng mà ông là chồng thì làm sao mà ông ở trong con nhà được. Ông say xưa rất là đều được. Không ấy, tôi muốn ông ra đi, làm cái đây được. Ý như gì cũng phải ra tòa rồi, cũng phải xếp tới xếp lui rồi. Có hợp lý là tình không bắt đầu mới trong đi mới được. Mà ông mới chấp nhận nữa. Bà mới chấp nhận nữa chứ không thể mình mới được. Các bạn nè, vì cái đó là sao? Bởi vì cái nhân duyên của nó mình đã tạo, và nhân duyên đó nó chưa hết thì nó vẫn còn đeo đuổi với mình mãi mãi. Khi nào cái nhân duyên của nó hết thì tự nhiên đi. Không ra tòa thì không đi. Không cần gì hết thì bà cũng đi. Nhưng mà nhân duyên nó vẫn còn đó thì cái quả báo phải chứ. Các bạn không thể cao từ có được. Cái chạy lên nước thì bán mới kiếm. Cái chạy lên hang nào thì ông cũng đi tìm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta là cái đạo lý nhân quả là nó có một ý nghĩa. Mà khi mà Ngài đưa ra có cái gì? Ngài muốn cảnh cáo cái xã hội, những người mà có một cái chủ trương gọi là vô chủ nghĩa, vô đạo đức, vô là không có nghiệp báo đó, hãy coi chừng, đừng có khinh thường mà chính các ngươi sẽ gặp cái những sự đau khổ. Thế là gì? Đây là chính. Nếu như quý vị thấy rằng Đức Phật có vậy, một cái xã hội lúc bây giờ trước một cái tình hình như vậy, Ngài chọn con đường đi tu, Ngài chọn con đường đi tu để xuất gia thôi. để thành một vị chuyển luân pháp luân. Ngài xuất gia sao có thể thấy rằng là khi Ngài xuất gia, Ngài có ở đất nước Ngài không? Quý vị thấy một điểm là sau khi xuất gia sao bắt đầu gì? Ở ngay trên nước đất nước đó, Kiều Tát La Ma Kiệt Đà đi giáo hóa của vùng này, nhưng mà đất nước mình không vậy. Đi giáo hóa, biến ông vô của nước đó thành một người trẻ tử của mình. Biến cái ông vua ngơ vô Tam An hỏi cái gì ông trả lời cái đấy, trở thành một nhân cách đạo đức trí tuệ rất tốt. Cuối cùng thì ông vua ông quy dạ con xin, con kể từ nãy con xin làm đồ đệ của Ngài, con xin quy Phật quy Pháp quy Tăng. Thế thì những cái khi mà ông có cái ý đồ nên đánh cái nước kia đâu, cha thì đã bị đất đâu. Nhưng mà trước khi đánh hỏi cho bộ tiên nước, ai là vua này hả? Ông nói dạ, mấy quần quần phạm nói dạ, dạ thưa cái bẩm phụ hoàng, à, bẩm hoàng đế dạ cái đất nước đó, cái người mà lãnh đạo nước đó nay đã xuất gia và nay là chính là Sa môn Gotama Đức Thích Ca Mâu Ni, hiện giờ là đạo sư Đức Thế Tôn. Nhà vua nghe sợ, thôi, ta đánh. Bởi vì cái ông này cái tư cách đạo đức không như vậy, bây giờ nỡ lần nào, nỡ lần nào lại đi đánh một đất nước mà một cái ông như vậy, có bao nhiêu trên cuối cùng rồi không đánh được. Và trong cái thời gian đó là cái ca tỳ la vệ không bị rơi vào cái chuyện binh đao. Quý vị thấy một nhà chính trị đặc lệnh, một nhà quân sự thao luật, bảo vệ một đất nước người ta phải dùng quân binh hùng tướng lãnh vũ khí thế này thế nọ, nhưng mà thái tử đặt ra có cái binh nào không, có cái tướng nào không, có cái tấp sách rằng đây không. Ngài chỉ sử dụng cái gì, cái trí tuệ và lòng từ bi bao nhiêu của mình có đến mọi người, thì chính bây giờ ông vua cái sức mạnh đó nó để gãy tất cả những cái sự hung mạnh, sự kiêu căng ngã mạn của những người đi uống chinh phục cả. Và lúc lên lúc bây giờ nhà vua Tầm Bà Sa La, những cái người vua mà muốn cái chi chí đánh đánh một mắt cái đạo không phải. Ngài xuất gia thành đạo xong đi dần 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 sách lối đi dần đi bình rác đi dần 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 đây đi khắp cực rồi giảng đạo mấy cái nước là bao nhiêu rồi, à, rồi nói chuyện mấy vua này quan cuối cùng rồi thoát. Nếu như một đứa bị đứng một cái vị trí của một người lãnh đạo quốc gia thì đây có phải là một vị đại thầy cho rằng đó là một sự vị đại. Mình không cần suy nghĩ chuyện vị đại ở đâu đó, chuyện chuyện thật, nhưng mà ý nhất thì chúng ta thấy cái khổ này. Cái khổ của chúng ta nói chúng ta nói kết hợp là cứu khổ, thì bây giờ mình cũng biết cứu mình được cái gì đó. Cũng mình bởi vì mình không hổ mình là khởi tới nơi chúng mình thấy rất là mơ hồ. Nhưng bây giờ mình nghĩ một cái thực tế như vậy thì phải có phải rất mệt, chúng ta đã cứu được bao nhiêu sanh linh nếu như cái cuộc chinh chiến mà xảy ra không? Vua A Dục muốn thống nhất sau này á, thống nhất đất nước đánh biết nhiều, đánh giết gần 20 vạn luôn, 20 ngàn người chiến ra đâu. Nhưng mà Đức Phật thấy ra gì? Bảo vệ một cái giang sơn đất nước của mình không tốn một lục hộ mà vẫn bảo vệ. Thì đây là một sự vĩ đại. Đó là cái thứ hai, trước một cái tình hình, một cái tình thế như vậy mà quý vị thấy rằng tâm có thờ động, thờ của một quân chủ như thế, ông mệnh lệnh tôi vô là ai dám giải. Nhưng mà à, cái đất nước Ấn Độ này được cai trị bởi một gì? Một cái hiến pháp, pháp luật lúc bây giờ để cho các cái vị vua mà cai trị đất nước là cái gì? Đó là những cái bản kinh của Veda. Cái bản kinh của Veda tức của Bà La Môn bây giờ nó cũng giống như cái hiến pháp và pháp luật của một cái định hướng cho những cái người, những cái người lãnh đạo đất nước. Mà trong cái yên pháp pháp luật đó là nó có một chủ trương mà rất là quan trọng, đó gì? mọi sự mọi vật và ngay cả con người đều do một cái đấng, một đấng phạm thiên để sáng tạo ra, giống như một vị thượng đế sáng tạo ra là vậy. Mà khi mình nói chấp nhận một vấn đề, có nghĩa là chấp nhận cái sự an bài của vị thượng đế, của một cái phạm thiên đó. Nhưng mà quý vị thấy cái Phật có chấp nhận được cái một thứ này không? Chấp nhận không? Ai đó chấp nhận? Ngài nói rằng là tất cả mọi sự mọi vật và ngay cả con người chúng ta được hình thành, được có ngày hôm nay là do nhân duyên hợp lại mà thành. Không có ông nào mà sáng tạo cả. Mọi chuyện đều do ta để quyết định cuộc sống của mình. Hiện bây giờ mà nói sao? Không có ông phạm thiên thần, không có một vị hoàng đế thượng đế nào mà sáng tạo cả. Ai là sinh ra? Chính ta là cái người sinh ra. Do yếu tố nhân duyên nó kết rồi, ta tạo cái nhân này, ta tạo cái nhân duyên cho nên có ta ngày hôm nay. Không có cái ông thần, ông Phật, không có một chúa, không có một phạm thiên nào cả đó. Ta là cái linh thần. Nếu như trong một cái thời đại quân chủ vô giới, ai mà cãi lên nhà vua thì như thế nào vậy? Như thế nào? Tu di tam tập vâng ạ. Em chém rồi không được, bằng một người đó mà phải trả cho họ ba tập triệu chết hết. Nhưng mà thấy một vĩ đại của Đức Phật gì? Trước một cái vấn đề là gì? Trước một cái xã hội quân chủ dân tộc như vậy, Đức Phật đưa ra cái quan điểm của mình mà không được, mà càng ngày càng phát triển và được mọi người dân Ấn Độ và ngay cả thế giới được cả. Nhưng chúng ta thấy gì đó, nếu như một người đơn giản bình thường thì không thể làm được điều đó được. Có đó mà. Mà Ngài làm thế nào vậy? Quý vị ta thấy thầy khá có gì? Quý vị có nghe có cái đoạn này được không? Ở đây sau khi Đức Thế Tôn giác ngộ dưới quả cái Bồ Đề, Ngài mục quán sát cái tầm gian này, Ngài thấy chúng sanh ở trong tầm gian này là gì? Nó kiên cường, nó hỗn láo, nó đủ chuyện, nó bậy bạ đủ chuyện, khó mà để chuyện giáo. Cho nên Ngài gì? Không, ta muốn giảng dạy, muốn nhập Niết Bàn. Càng nhập Niết Bàn không biết làm muốn giảng dạy nữa. Có phải không ạ? Ngài suy nghĩ vậy, bắt đầu ba lần suy nghĩ, quan sát đi ba lần thì cuối cùng rồi Ngài thì ba lần điều quyết định là thôi, tao từ bỏ, tao nhập Niết Bàn, ở mình cho khỏe, ra được cãi cả nó không. Có phải không ạ? Có nghe câu chuyện không? Nghe nhiều chứ. Vì nếu thường đi chùa nghe cuối cùng là gì? Chư thiên cái tầng tàu 33 từ đến đó mới dán tầng xuống quỳ đảnh lễ quỳ lễ. Và bẩm Ngài, xin Ngài đừng có nghĩ như vậy. Tầng gian vẫn có những người có thể nghe được lời dạy của Ngài, hiểu được lời dạy của Ngài và có thể làm được lời dạy của Ngài. Xin Ngài hãy nói lại vì mọi người, những người hàng đó mà thuyết pháp độ sinh. Đánh lễ ta lầm Đức Phật vừa nghĩ cùng được ạ. Lúc bây giờ nó cùng được ạ, nên nó bắt đầu Ngài mới nói lại. Ngài nắm với lại là thuyết pháp mà hôm nay mà chúng ta có giáo pháp đại học là nhờ quý vị rồi ban ra. Nhưng mà trong kinh nó có một cái điều, có một điều thế này. Trong kinh này, Đức Phật làm gì? Làm một bậc thông tuệ, thông minh, gọi là cái khả năng trí tuệ của Ngài vượt hết tất cả chư thiên và loài người, đúng không? Đúng không ạ? Nhưng mà tại sao Ngài không biết được chúng sinh đó, cái người mà độ vượt mà Ngài nắm lại mà Ngài lúc đó đi đâu mất mà để cho vị chư thiên tầm tà ba ta xuống đến bóng Ngài để Ngài ở lại đi. Có cho nên lúc bây giờ Ngài nó ồn ta hiểu rồi, ta thấy rồi, không được rồi, ở lại. Quý vị thấy có mâu thuẫn không? Tự nhiên là ta là cái trí tuệ của ta là hơn cả chư thiên và loài người. Cuối cùng là câu chuyện nó mình vừa giác ngộ xong mình không biết. Như vậy cái ý đạo như thế nào? Mà chư thiên, ở đây quý vị nè, chư thiên cái tầng trời Brahma đa là ai?
Là có là cõi phạm thiên,
cõi đó phạm thiên. Sau khi Đức Phật giác ngộ cái giáo lý ở đây nó cũng đó là một cái nghĩa, vừa rồi thầy kể có chuyện đó là một cái nghĩa của tôn giáo. Bây giờ thầy vạch ra một cái nghĩa của cái triết lý của nó. Sau khi ngài giác ngộ cái đạo lý duyên khởi này, nó ngược lại cái hiến pháp và pháp luật, cái chủ trương của những người thống trị, những người bà lãnh môn giáo. Nếu ta nói ra thì e bị chết rồi, e bị việc của các bạn. Cho nên bây giờ ta phải tìm một cách nào để tao đưa vào đầu lên mà, nhưng mà không tạo như sao à, và gia pháp luôn luôn nào cũng được. Cái việc trên ngài nó nói gì, ngài lúc bây giờ nó có trong tôn giáo và đạo hình, cái đạo Đà Lạt nó dùng cái hình thức tôn giáo để nó rao truyền cái đạo lý của mình. Thì Đức Phật cũng dùng một hình thức tôn giáo để rao truyền. Ông nói rằng là chư thiên tầng trời, ta muốn nhập diệt không nói cái đạo lý này, nhưng mà chư thiên tầng trời thứ ba ba, tức là cái nghĩa là phạm thiên đến đây sai ta bảo ta nói cái này. Quý vị hiểu không? Phạm thiên là cái người để sáng lập ra bảo này, này cái giai cấp này sẽ Bà La Môn này, giai cấp sát thế lợi này sẽ về xa này, giai cấp phủ Đà Lạt, ngài xếp đặt như vậy. Thì bây giờ ngài nói rằng là ta là chủ, là vị lượng đế và vị thiên này, ta là vị tối cao này. Thế bây giờ tao chỉ à, ông làm thì ai đã dám không? Ví dụ như ngài giờ thầy nói bây giờ là cái chùa chúng ta là thầy trụ trì gì đó là đơn thầy trì với sao anh làm cái công việc này, cô thấy anh làm này, anh này nói rằng anh làm không thầy trì sai làm này, cô dám nói không được, tôi nói là làm được không? Không dám. Có nè à, trên lúc bây giờ là gì, trong cái câu chuyện đó một cái nghĩa, một nghĩa, những cái nghĩa mà nghĩa triết học của nó, cái nghĩa sâu xa của nó là gì? Muốn nếu như những người Bà La Môn dùng cái uy quyền của tôn giáo để đưa cái học thuyết của mình để được mọi người dân chấp nhận bốn giai cấp này, thì ta cũng dựa vào một cái uy quyền đó. Tức là gì, những người, những cái quan điểm của ta là do đấng phạm thiên này bảo ta nói ra, chứ không phải là ta là người nói. Và ông tổng thống bảo ta làm này ai dám đụng luôn, vô tình thừa nhận đấng thiên đó và để đưa cho ta. Cho nên cuối cùng là gì, Đức Phật đâu có bị tu di tam tập bị thân của mình rồi, mặc dù bắt đầu công đức thật nhiều. Thế thì thấy rằng là một cái hệ thống triết học, cái hệ thống giáo, cái quan điểm thì chúng ta thấy thế nào? Rõ ràng, rõ ràng Đức Phật đã làm một cái cuộc cải cách đó. Cái quyền lực mà tập trung vào một người thì chắc chắn cái quyền lực đó nó sẽ đi đến đâu. Cho nên cái xã hội ngày hôm nay là gì? Một cái chế độ gọi là gì? Quốc hội à, cái chế độ quốc hội quân nó là dân chủ, tức là cái ý chí đó được mọi người dân, rồi mọi người dân mới quyết định, rồi bắt đầu chính phủ là cái người thực thi cái ý nguyện của dân, chứ không phải rằng là ý nguyện của riêng một người nào. Quý vị nên hiểu không? Đây là cái bản thân của các cái nhà nước của Tây Phương, và bây giờ người ta thực hành thêm một cái gọi là một cái chế độ dân chủ của Đức Phật ngày xưa, chứ không phải gì có gì mà. À, ở đây chúng ta, cho nên trong một cuộc Bồ Tát của Đức Phật, trong các vị thị kheo này, khi nào trong đại chúng đây 10 người, mà mọi đám đại chúng này 10 người đều tán đồng, thì cứ thực thi. Mà trong đó có người đã nói thuận được thực thi. À, trong cái chế độ của Tăng già nó đã bắt buộc như vậy. Thế thì chúng ta thì, cái chế độ gọi là cái cách quản lý dân chủ nó đã có từ ngay từ thời Đức Phật. Đức Phật là cái người có thể nói rằng là không phải là cái người khai sáng, nhưng mà là một trong những người thi hành cái chế độ gọi là dân chủ rất sớm ở ngày xưa. Rõ ra chúng ta thấy điểm này Đức Phật có phải là một vị đại không? Tôi cho rằng không. Cái thứ hai à, một cái điểm nữa về chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có những cái nhận định hơi méo mó về trong cái điển á, về cái chuyện nam nữ bình quyền. Ngày hôm nay thế giới người ta kêu gọi mọi người nam nữ bình quyền. Trong Phật giáo có bình đẳng nam nữ không vậy? Có không? Hồi lâu nói là hồi lập chất. À có không? Có là sao? Trong bát chánh pháp làm sao? Vì việc khêu ni thế này, vị trí của một vị thầy, vị trí của một sư cô. Thật sự rằng ở đây chúng ta đã hiểu một cái pháp sai, và trong đó qua cái quá trình của lịch sử rất nhiều vấn đề. Ở đây tôi không nói, nhưng tôi nói một lần. Quý vị, chúng ta muốn thấy là quý vị có trong đức thì khêu ni nó có bát chánh pháp. Trong đó là gì? Trong đó là, trong đó có một điều gọi là nếu là một vị tỳ kheo ni là 100 tuổi hạ gặp một vị tỳ kheo tăng chỉ một tuổi hạ phải đảnh lễ. Cái đó là không được. Nếu như mà đứng trên một góc độ đó là không được này. Có nhiều lắm, nhưng mà thầy nói một cái này. Nhưng quý vị là tại sao nó có cái này? Tôi đọc trên đĩa và tôi nghiên cứu nó có này. Đức Phật có cái này. Quý vị thấy rằng là sau khi Đức Phật thành lập tăng đoàn, tăng đó có gì? Bốn chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà gì? Các bạn ạ, tức là rõ ràng Đức Phật cũng chấp nhận cho tỳ kheo ni xuất gia. Tỳ kheo ni và Đức Phật cũng khẳng định vị tỳ kheo ni cũng có thể chứng được A-la-hán, đồng đẳng với Đức Phật. Thế thì tại sao lại có những cái vấn đề xảy ra? Tại sao lại có thiết lập cái bát chánh pháp? Bát chánh pháp lý do nào được tinh thần? Lý do rất đơn giản. Tôi nghĩ là nó có hai cái vấn đề chúng ta cần. Ở trong cái thời Đức Phật, nó khác với cái thời ngày nay. Chúng ta đã lấy cái thời ngày nay để nghĩ về trong thời đại Đức Phật chúng ta, khó mà ta có thể hiểu được. Trong cái thời Đức Phật là gì? Đức Phật và các vị tỳ kheo là sống nay chỗ này, mai chỗ kia, mốt chỗ nọ, sống trong rừng núi, không có nhà cửa không có, sống ở trong rừng núi, nay chỗ này, mai chỗ kia, mốt chỗ nọ, sống cái đời sáng rồi đang cho nên gì? Cái bình bát rồi cái y rồi cái tọa cụ nó gắn liền của vị tỳ kheo. Nhưng mà vị thứ thử như này, một cái ông tăng, một người nam thì sống ngủ dưới gốc cây, ngủ cái vỉa hè, ngủ ngoài đường được, nhưng mà người nữ có thể sống ngủ như vậy được không? Được không? Chắc chắn là không được. Cái đó là cái lý do tại sao mà Đức Phật từ chối bà Di Mẫu của Đức Phật xin xuất gia. Bởi vì lúc bây giờ là trong tăng đoàn thực hiện theo một chế độ là sống gọi là vô gia cư. Bây giờ nếu cho một người nữ xuất gia thì làm thế nào đây? Phải không? Người tăng một đàn ông thì có thể ngủ dưới gốc cây, ngủ chỗ cái gò mã này, ngủ trong cái đường kia, nhưng mà người nữ làm sao? Đây là một sự nguy hiểm cho giới nữ. Và Đức Phật không chấp nhận cho người nữ xuất gia lúc bây giờ là muốn bảo vệ cái người nữ, chứ không phải là tôi có một cái thái độ kỳ thị cái gọi là trọng nam khinh nữ ở trong người tôi, muốn bảo vệ người nữ vì cái hoàn cảnh này. Và cuối cùng là tại sao? Cuối cùng là cái một điểm thứ hai nữa. Cái điểm thứ hai là gì? Đức Phật là cái người chủ trên bình đẳng, mà Đức Phật đã cho bốn cái hạng người nhiều xuất gia trong mình, trong cái tăng đoàn của mình. Nếu như bây giờ cái tình hình của tăng đoàn vẫn chưa ổn định, bị xã hội xào xáo phê bình như thế này nọ, nhưng bây giờ tôi tiếp tục để cho người nữ xuất gia trong tăng đoàn, trong khi đó chưa có phòng ốc, chưa có đúng số, thì tăng ni ở trong này vấn đề lộn xộn thì như thế nào? Các bạn chắc là sẽ tạo thêm những sự dèm pha, sẽ làm hủy hoại cái tăng đoàn càng ngày càng đáng đại không? Trên Đức Phật đã, tôi nghĩ rằng Đức Phật đã suy nghĩ chính hai điều này. Trên Đức Phật lúc bây giờ chưa chấp nhận cho cái sự dèm. Hai yếu tố này là còn. Và cuối cùng đây, sau khi đó là A Na Bất Dân mới thỉnh Đức Phật, xin Đức Phật để cho người nữ xuất gia. Thì lúc bây giờ đi, thì sau khi A Nan đưa tỉnh hai bên làm gì đó, Đức Phật ừ, tại sao ngài nói rằng ngài là chúng ta đó, ngài là Phật mà trí tuệ không có mà để cho ngài A Nan đưa tỉnh mà? Thì đây là vấn đề gì? Tôi nghĩ rằng tôi nghĩ, tôi suy luận rằng là chính cái cuộc đàm luận giữa Đức Phật, bàn thảo giữa Đức Phật và A Nan, cái nội dung như thế nào bây giờ chúng ta không còn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ cái nội dung đó là bàn cãi một bàn thảo một vấn đề là nên cho một cái đời sống định cư cho người. Mà khi đã cho một cái đời sống định cư cho người nữ thì chắc chắn trong tương lai thì tăng đoàn cũng sẽ định cư. Đây là cái chết đi bộ. Mà khi định cư thì chắc chắn nó phát sinh một vấn đề là trữ dưỡng cái vật chất. Trên cuối cùng rồi là gì? Đức Phật sau cái cuộc thảo luận đó, trên Đức Phật đã đồng tình cho người nữ xuất gia. Cái yếu tố đó chứ không phải rằng là có cái quan điểm gọi là trọng nam khinh nữ. Và Đức Phật khẳng định rằng là người nữ vẫn có thể chứng A La Hán thành Phật được. Và cụ thể là trong kinh rất ghi rất nhiều cái trường hợp mà người nữ đã thành Phật. Thế thì vô lý Đức Phật lại có một cái quan điểm như vậy, tôi nghĩ là không được. Thế thì qua cái cuộc đại cách Đức Phật, một cái người mà làm một công việc mà ổn định cái chính trị, đưa cái đất nước Ca Tỳ La Vệ không rơi vào cái chuyện gọi là chiến tranh, thì đây là một cái điểm tôi cho là như vậy. Cái thứ hai là nam nữ bình quyền được thấy trong nhà Phật, thì đây là một cái điểm vĩ đại của Đức Phật. Ở trước chúng ta có một cái tượng Quan Âm. Một cái xã hội không chính, xã hội của Ấn Độ bây giờ là gì? Lúc bây giờ làm gì có một cái quan điểm nam nữ bất bình quyền mà cả Trung Quốc như vậy? Nhưng mà đạo Phật rất khéo léo vậy, chính cái Phật giáo đại rồi vậy, bắt đầu mới nặng ra một cái Phật và Quan Âm. Mà Phật và Quan Âm là gì? Cứu khổ cứu nạn cho mọi người, không luận đó là cái người ngoại đạo, không luận là ai đó, ai hết. Còn ngài cứu độ thì ngài cứu độ, ai có đâu khổ đến với ngài thì ngài sẵn sàng cứu độ. Trên cuối cùng rồi là gì? Cái lòng của Phật Bà Quan Âm cũng giống như một người mẹ để chất chiêu, để dành dụm từng đồng để nuôi con, để thương con như vậy. Cho nên gì? Cái lòng bao nhiêu, cái lòng từ ái đó bắt đầu bủa khắp ra mọi người dân. Cuối cùng là gì? Người này lại người kia lại, cuối cùng là cái hình ảnh một cái người đàn bà mà xấu xa, mà trong tôi cái có một cái quan điểm chỉ có người nam, thì lúc bây giờ cũng dần dần giảm dần. Chúng ta thấy đạt hồn, đây là một cái lượng âm. Tôi chỉ phân tích những cái điểm mà dần các bạn. Chúng ta có một cái dòng máu mà chúng ta tự hào vào người đàn ông cỡ nào đi nữa, thì chúng ta gặp người đàn ông, gặp vật vào đàn ông, cuối cùng rồi chúng ta cũng mềm mại, cũng sẽ trở thành một con người bao dung, con người không còn. Thì tôi cho rằng đây là những cái cuộc cải cách của Đức Phật rất hay. Một cái xã hội mà dân chủ ở đây đề cao thì ai là cái người đề xuất đầu tiên? Chính Đức Phật. Tại sao chúng ta không nói điều đó để mình tự học, mình tự cho rằng là cái đó cái điểm hay của Đức Phật? Một cái ca ngợi Phật có phần quyền này như thế nào thế nào, một điểm rất là thế. Trên ngài nói gì? Ngài nói rằng là giống như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trắng, xanh từ trong nước lớn lên trong nước, vượt lên khỏi mặt nước, không bị dính nước. Cũng như thế, Như Lai sinh từ trong thế gian, lớn lên trong thế gian, tu hành vượt trên thế gian, không gắn trước thế gian. Vì sao? Như Lai là vô sự trước cái đại nhân. Ngài khẳng định ngài là một con người giống như mọi người, như chúng ta. Ngài ăn thức ăn cũng giống như chúng ta, ngài sống cuộc sống như chúng ta, nhưng mà ngài nỗ lực để vượt lên, cũng giống như cái hoa sen nó sinh ra từ trong bụng, nhưng nó vượt lên khỏi mặt nước thì nó là một cái đóa hoa sen tinh khiết. Các bạn, thế thì chúng ta, ngài khẳng định rằng mọi người chúng ta, dù chúng ta có lên nhiên lúa nhốt cỡ nào nữa, nếu chúng ta quyết lòng học Phật, làm theo một cái nguyện vọng trong chính mình, thì chắc chắn chúng ta một ngày nào mà chúng ta sẽ được hạnh phúc, được giống như ngài.
Thế nên tại sao những cái điều rất bình thường, rất hay, rất vĩ đại như vậy chúng ta không học, mà lại chúng ta cứ ca ngợi Long Phật ông có thần thông, ông có như thế này. Chúng ta cứ từ những bình thường. Tôi cái đề tài một hôm nay tôi nói chuyện về, mặc dù tôi biết rằng là nó cũng nhiều điểm mà có thể bất đồng với những suy nghĩ, nhưng mà tôi, cái cách của tôi là tôi muốn làm thế nào vì hiểu một cách rõ ràng trong đạo Phật, và chúng ta khẳng định cái vị trí của Đức Phật. Khi chúng ta khẳng định vị Đức Phật nó giống như con người chúng ta, rồi chúng ta khẳng định vị trí chúng ta, thì chúng ta mới có cơ hội để trở thành một con người tốt. Nếu chúng ta Đức Phật là một vị trí khác, chúng ta người khác, chúng ta không có nỗ lực gì cả. Và tôi nghĩ rằng Đức Phật giống như tôi, và tôi cũng giống Đức Phật, có một mặt bằng như vậy, thì Đức Phật đã làm được thì tôi cũng sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được. Bye bye quý vị. Tôi thì nói chuyện hay quá giờ, và đây là bây giờ chúng ta đã khoảng 10 phút. Cái thời gian vị bây giờ vì còn những cái trường khác được, chúng ta buổi chiều nay vẫn còn một cái buổi chuyện, chúng ta bây giờ nghỉ đây ha. Hãy về vào. Chúng ta hỏi luôn.
Nguyện đêm không đứng này hướng về thân càng để chúng sanh hiểu rõ
chiều nay chúng ta còn tiếng rồi, chúng ta có thể